Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Nhật Bản, hôm nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã hội kiến nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. Thảo luận tại hội trường về dự thảo luật đấu giá tài sản, các đại biểu Quốc hội đề nghị nâng mức cọc từ 20% lên 30%, thậm chí là 50%, đồng thời bổ sung quy định xử lý hình sự đối với trường hợp bỏ cọc có dấu hiệu thao túng ảnh hưởng đến an ninh kinh tế. Bộ Công Thương khởi động chương trình tuyển chọn 100 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam trên Alibaba.com. Trong phần tin quốc tế, lệnh ngừng bắn tại Gaza được gia hạn thêm 2 ngày. Cộng đồng quốc tế nhấn mạnh sự cần thiết của giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt xung đột kéo dài tại đây. GDP toàn cầu giảm hàng nghìn tỷ đô la vì biến đổi khí hậu, báo cáo được công bố trước thềm hội nghị COP28. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã hội kiến nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
Trong không khí thân tình, hai bên đánh giá cao và bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp toàn diện của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và tình cảm ngày càng thân thiết của người dân hai nước. Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn nhà vua, Hoàng hậu cũng như các thành viên Hoàng gia Nhật Bản về những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc dành cho nhân dân Việt Nam cũng như mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong nhiều năm qua. Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch nước và phu nhân thăm chính thức Việt Nam vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Cảm ơn nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Hoàng Thái tử Akishino và Công Nương sự đón tiếp trọng thị và tình cảm nồng ấm trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 9 vừa qua. Nhà vua và hoàng hậu cho rằng sự gắn kết và giao lưu trong lịch sử, sự tương đồng về các yếu tố văn hóa, con người là một trong những yếu tố căn bản để phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sâu sắc, gắn kết chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực như hiện nay. Nhà vua và hoàng hậu bày tỏ tin tưởng rằng các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân được tổ chức ở nhiều địa phương hai nước trong năm 2023, năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, sẽ tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vào thúc đẩy giao lưu nhân dân và quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ ấn tượng tốt đẹp đối với đất nước, con người Nhật Bản, chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về các chuyến thăm Nhật Bản trước đây trên các cương vị khác nhau. Chủ tịch nước cho rằng hai nước có nhiều nét tương đồng về văn hóa, gần gũi về tính cách. Tình cảm của người dân hai nước dành cho nhau rất tự nhiên, chia sẻ nhiều giá trị và quan tâm chung. Chính sự đồng lòng của lãnh đạo và nhân dân hai nước đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam mời nhà vua và hoàng hậu sang thăm Việt Nam. Chiều cùng ngày tại Hoàng Cung, nhà vua và hoàng hậu đã chủ trì chiêu đãi thân mật Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân.
Chiều nay, theo giờ Nhật Bản, diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản với sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công Nương, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Fukushima. Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản là dịp để các nhà lãnh đạo, các đại biểu hai nước chúc mừng bước tiến đặc biệt quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt là nhân dịp chuyến thăm chính thức lần này. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới. Tin của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Bùi Hùng.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cho rằng, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử và sau 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự tương đồng về văn hóa, sự giao thoa lợi ích, sự tin cậy chính trị và đặc biệt với sự nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ, thực chất, sâu rộng và đạt nhiều thành tựu quan trọng to lớn trên hầu hết các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân. Các địa phương hai nước tích cực thúc đẩy giao lưu, hợp tác và đã thiết lập nên gần 100 cặp quan hệ, ký kết 110 văn kiện hợp tác. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko cho rằng chính những hoạt động hợp tác chắc chắn và bền bỉ được duy trì thường xuyên từ những lúc thường nhật đã trở thành nền tảng cho hoạt động hỗ trợ kịp thời giữa hai nước với tư cách là người bạn thực sự. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản bày tỏ cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc từ trái tim đến trái tim, không chỉ giữa nhà nước hai nước mà còn giữa doanh nghiệp, giới học giả và nhân dân hai nước. Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra chương trình hòa nhạc hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản. Chương trình do các nghệ sĩ thuộc dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và dàn nhạc giao hưởng NHK Nhật Bản cùng các nghệ sĩ khách mời biểu diễn. Các tác phẩm trong chương trình mang đậm âm hưởng âm nhạc dân gian truyền thống của hai dân tộc Việt Nam-Nhật Bản. Đặc biệt trong chương trình có tác phẩm Âm hưởng lời ca do Thái Thượng Hoàng Akihito viết lời và Hoàng Thái Hậu Michiko phổ nhạc. Tác phẩm được một trong những nghệ sĩ piano xuất sắc của thời đại, nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn của Việt Nam đệm đàn piano, nghệ sĩ Omiya Rintaro của Nhật Bản với violon qua phần thể hiện của một giọng ca tài năng của Nhật Bản, ca sĩ Miura Daichi.
Trước đó, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng với Thống đốc thành phố Tokyo bà Koike Yuriko đã tới thăm nhà hàng Bánh Mì Xin Chào do hai cựu lưu học sinh Việt Nam khởi nghiệp và đang đạt được những thành công nhất định. Đó là hai anh em ruột Bùi Thanh Duy, 37 tuổi và Bùi Thanh Tâm, 32 tuổi, người gốc Quảng Nam. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
Trong không gian đậm chất Việt Nam giữa lòng thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng các quan khách Nhật Bản đã thưởng thức các món ăn đặc trưng của Việt Nam như bánh mì, mì quảng, phở, cà phê, gỏi cuốn, chè. Trao đổi với các vị khách tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao và cảm ơn bà Thống đốc và các thế hệ lãnh đạo thành phố Tokyo đã tích cực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa thành phố Tokyo với các địa phương của Việt Nam, nhất là với thủ đô Hà Nội, trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp người Việt Nam kinh doanh khởi nghiệp ở Tokyo. Vui mừng cùng Thống đốc Tokyo và những người bạn Nhật Bản thưởng thức những món ăn đặc sắc của quê hương ngay tại Nhật Bản, Chủ tịch nước ghi nhận bày tỏ tự hào khi ngày càng có nhiều người trẻ Việt Nam luôn tràn đầy nhiệt huyết, chịu khó học hỏi và nỗ lực để nắm bắt cơ hội phát triển tại Nhật Bản như hai nhà sáng lập thương hiệu nhà hàng Bánh Mì Xin Chào. Những nỗ lực này giúp quảng bá văn hóa Việt Nam cũng như gắn kết người dân hai nước đến gần nhau hơn thông qua văn hóa ẩm thực. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn Thống đốc tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống, học tập tại Tokyo, đồng thời cảm ơn lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đã luôn dành sự quan tâm cao tới Việt Nam, triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Đổi mới, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil Luciana Santos đang ở thăm và làm việc tại nước ta.
Chào mừng bà Bộ trưởng lần đầu tiên thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến thăm sẽ đạt kết quả tốt đẹp, góp phần tăng cường hiệu quả quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới, lĩnh vực rất quan trọng trong phát triển của hai nước. Thủ tướng mong muốn Chính phủ Brazil quan tâm chỉ đạo, thúc đẩy để sớm hoàn tất quá trình Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương về kinh tế, thương mại, tạo thuận lợi xử lý các vấn đề về phòng vệ thương mại công bằng và cùng có lợi, đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Brazil quan tâm thúc đẩy sự đồng thuận nội bộ của khối về việc sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam khối thị trường Trung Nam Mỹ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau, tạo động lực tăng cường hợp tác kinh doanh, thương mại và đầu tư, mang lại kết quả thực chất cho doanh nghiệp và người dân của Việt Nam và các nước thành viên, đồng thời tăng cường các mối liên kết kinh tế liên khu vực. Thông tin tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về kết quả hội đàm với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, bà Bộ trưởng cho biết hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, các ngành công nghệ mới nổi như nghiên cứu ưu tiên phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ bán dẫn. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Đổi mới Brazil quan tâm đặc biệt đến hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực tiềm năng và mới như phát triển xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp, lao động và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là trong lĩnh vực công nghệ mới nổi.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
Hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới diễn ra trong khuôn khổ hội nghị COP28 là sự kiện đa phương quan trọng nhất trong năm về biến đổi khí hậu. Hội nghị thượng đỉnh dự kiến có sự tham dự của hơn 70.000 đại biểu đến từ 197 quốc gia, EU và hàng nghìn tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, nhóm thanh niên và các bên liên quan. Đặc biệt là sự có mặt của hơn 100 nguyên thủ thủ tướng chính phủ các nước và lãnh đạo các tổ chức quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới là dịp để Việt Nam thể hiện mạnh mẽ thông điệp trách nhiệm chủ động tích cực trong tham gia xử lý các thách thức chung toàn cầu về biến đổi khí hậu, giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn chủ trương, quyết tâm và nỗ lực cũng như khó khăn thách thức của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao và chính khách của các nước, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ tham dự và phát biểu tại các diễn đàn, tọa đàm doanh nghiệp, tiếp các doanh nghiệp, tập đoàn, quỹ đầu tư hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ và UAE. Qua đó, khai mở thêm thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao mới, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, năng lượng sạch, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, mang về lợi ích thiết thực cho đất nước trong thời gian tới. Chuyến công tác này có ý nghĩa quan trọng, vừa khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực và quốc tế, vừa củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, phát đi thông điệp về cam kết mạnh mẽ và đóng góp trách nhiệm của một Việt Nam hòa hiếu, chân thành, tin cậy, sẵn sàng tăng cường quan hệ hữu nghị, đối thoại và hợp tác cùng có lợi, xây dựng môi trường khu vực và quốc tế hòa bình, ổn định với các nước.
Thưa quý vị, tại hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu COP28, dự kiến thì Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ công bố một số sáng kiến và cam kết mới nhất của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tiến hành một số hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời báo chí về các nội dung liên quan đến chuyến công tác này của Thủ tướng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa Thứ trưởng, xin ông cho biết kỳ vọng của Việt Nam đối với Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới trong khuôn khổ COP28, cũng như những đóng góp của Việt Nam khi tham dự hội nghị này.
Hội nghị COP28 lần này có ý nghĩa hết sức là quan trọng, bởi vì trong cái bối cảnh mà biến đổi khí hậu vẫn tiếp tục là cái thách thức toàn cầu lớn nhất, là được các nước hết sức là quan tâm, thì việc có 130 lãnh đạo cấp cao các nước đến tham dự để cùng trao đổi, tìm kiếm những cái giải pháp lâu dài cùng ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo nên một cái sự kiện quan trọng nhất trong lĩnh vực biến đổi khí hậu của năm nay. Thì có thể nói là kể từ sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra cam kết về phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại COP26, thì có thể nói là trong 2 năm vừa qua, Chính phủ, tất cả các bộ ngành địa phương đã có những cái hành động hết sức là quyết liệt và rất là cụ thể để mà đạt cái mục tiêu này. Thế và tại hội nghị lần này thì Thủ tướng Chính phủ dự kiến cũng sẽ công bố một số các cái sáng kiến, một số cái cam kết mới của Việt Nam để chúng ta cùng cộng đồng quốc tế ứng phó hiệu quả nhất với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
Ngoài việc tham dự hội nghị COP28 thì Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và tiến hành một số hoạt động tiếp xúc song phương với UAE. Vậy xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa của những hoạt động này ạ.
Về chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Chính phủ cũng như là các hoạt động song phương của Thủ tướng Chính phủ với nước chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, thì có thể nói là những cái hoạt động này cũng có ý nghĩa hết sức là quan trọng. Đặc biệt nó diễn ra trong bối cảnh năm nay chúng ta kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với UAE. Và đây cũng là cái chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì vậy mà chúng tôi kỳ vọng là chuyến thăm sẽ góp phần củng cố cái tin cậy chính trị và trên cái nền tảng đó thì tạo động lực mới mang tính đột phá cho hợp tác tất cả các lĩnh vực, từ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư cho tới các cái lĩnh vực hợp tác mới, kể cả như là đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ hay là lĩnh vực năng lượng. Cái chuyến thăm lần này có thể nói là cũng là một cái bước triển khai và cụ thể hóa cái đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam và thể hiện hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa hiếu, chân thành, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới. Đây là lần thứ 2 trong năm nay và cũng thực ra cũng chỉ trong vòng hơn 2 tháng thôi mà Thủ tướng Chính phủ đến thăm khu vực Trung Đông. Chính vì vậy mà chuyến thăm của Thủ tướng lần này cũng là một thông điệp rất rõ ràng gửi tới các nước ở trong khu vực về sự quan tâm của Việt Nam và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam thúc đẩy quan hệ với các nước ở trong khu vực Trung Đông, là một cái khu vực có một tiềm năng rất lớn. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này thì ngoài các cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo cấp cao các nước, với các chính khách thì Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ tham dự và phát biểu ở các diễn đàn, các tọa đàm với các doanh nghiệp, cũng như là tiếp các doanh nghiệp, các tập đoàn, các cái quỹ đầu tư hàng đầu của cả Thổ Nhĩ Kỳ và UAE. Qua đó thì chúng tôi tin là có thể sẽ khai mở được những thị trường mới và thu hút được những nguồn vốn đầu tư chất lượng cao mới và mang về những cái lợi ích hết sức là thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội ở trong nước trong thời gian tới.
Vâng, xin cảm ơn Thứ trưởng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Các đại biểu đã bày tỏ lo ngại tình trạng bỏ cọc có thể gây ảnh hưởng tiêu cực, thao túng và phá giá. Do đó, các đại biểu kiến nghị nâng mức cọc từ 20% lên 30%, thậm chí là 50%, đồng thời bổ sung quy định xử lý hình sự đối với trường hợp bỏ cọc có dấu hiệu thao túng, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế. Nhóm phóng viên Vân Hồng và Lại Hoa phản ánh.
Nghị trường Quốc hội sáng nay sôi nổi với những phát biểu của đại biểu Quốc hội bày tỏ lo lắng về tình trạng người đấu giá bỏ giá rất cao, vượt xa nhiều lần giá khởi điểm, sau đó đơn phương không thực hiện mua bán tài sản đấu giá và sẵn sàng bỏ tiền cọc. Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, đoàn Long An cho rằng một lý do quan trọng là số tiền đặt cọc tối đa 20% giá khởi điểm hoàn toàn không phải là giá trị lớn so với giá chúng đấu giá.
Trong thời gian qua, có các tổ chức hoặc cá nhân tham gia đấu giá tài sản với mục đích không tốt, như là muốn phá cuộc đấu giá để đấu giá không thành hoặc để thao túng thị trường, hình thành mặt bằng giá mới chứ không phải để mua tài sản hoặc để phô trương thân thế v.v. và sẵn sàng chịu mất tiền cọc đặt trước. Để xử lý vấn đề này, tôi đề xuất người tham gia đấu giá trúng đấu giá và sau thời gian nhất định mà không nộp tiền mua tài sản và không chứng minh được vì lý do bất khả kháng, thì ngoài việc bị mất tiền đặt trước thì còn phải bị phạt nộp thêm một số tiền.
Lo ngại về tình trạng bỏ cọc có thể gây ảnh hưởng tiêu cực, thao túng, phá giá vì lợi ích cá nhân, đại biểu Nguyễn Duy Thanh, đoàn Cà Mau, đại biểu Lê Tất Hiếu, đoàn Vĩnh Phúc kiến nghị nâng mức cọc từ 20% lên 30% đến 50%.
Nhằm hạn chế tình trạng bỏ cọc, đặc biệt là ngăn ngừa tình trạng phá giá vì lợi ích nhóm, thậm chí thao túng, gây rối, thì theo tôi nên tách biệt tiền đặt trước và tiền đặt cọc. Theo tôi nên quy định tiền đặt cọc có thể là 20-30% giá trúng đấu giá và phải nộp ngay sau khi có kết quả trúng đấu giá. Nếu không nộp tiền cọc thì bị loại và cuộc đấu giá sẽ tiếp tục. Bổ sung quy định cụ thể và xử lý hình sự đối với những trường hợp bỏ cọc không thực hiện kết quả trúng đấu giá có dấu hiệu thao túng gây rối trật tự, ảnh hưởng xấu đến an ninh kinh tế.
Cần phải có biện pháp để bảo đảm cho người tham gia đấu giá tài sản nghiêm túc, có trách nhiệm tham gia đấu giá và trước khi bỏ giá. Nếu nâng cái tiền đặt trước lên vượt quá 20% thì có nhiều tài sản giá trị rất lớn, mà việc như vậy sẽ làm hạn chế cái người tham gia đấu giá, bởi vì trước khi người ta nộp hồ sơ người ta cũng chưa biết được người ta có trúng đấu giá hay không. Do vậy quy định một chế tài là phạt hợp đồng, tôi thấy là có thể nâng lên từ 30-50% thì để phạt hợp đồng đối với những người mà trúng đấu giá, đơn phương hủy hợp đồng để đảm bảo cho hoạt động đấu giá được lành mạnh.
Các đại biểu đề nghị hoàn thiện pháp luật nhằm chống quân xanh quân đỏ trong đấu giá tài sản. Đại biểu Phạm Đức Ấn, đoàn thành phố Hà Nội, đề nghị.
Tình trạng thông thầu, thông đồng dìm giá quân xanh quân đỏ, cò mồi, đe dọa cưỡng ép xảy ra khá tinh vi, có xu hướng ngày càng phức tạp. Có người trúng đấu giá nhưng 6 tháng đến 1 năm cũng không thể nào hoàn thiện được cái thủ tục để mua cái tài sản đó. Và vì vậy, về cái trách nhiệm của Bộ Tư pháp, cần có những cái hướng dẫn để thu thập, thống kê, thông tin của các cá nhân tổ chức tham gia đấu giá để phát hiện những cái bất thường và cùng đó phối hợp với Bộ Công an để có những cái việc điều tra xử lý.
Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa nhận thời gian qua có tình trạng vi phạm thông đồng dìm giá để trục lợi trong các phiên đấu giá. Dấu hiệu của các vụ thông đồng trục lợi thường là việc đẩy lên quá cao hoặc quá thấp đến mức bất thường, bất hợp lý với tiền đặt trước. Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết luật đấu giá được sửa đổi, siết chặt các quy định để giảm tình trạng thông đồng dìm giá, trục lợi và đặc biệt làm thất thoát ngân sách nhà nước.
Chế tài đối với người bỏ cọc thì đúng là chúng tôi sẽ nghiên cứu theo cái hướng là làm sâu sắc hơn nữa, và những cái gì mà còn có thể bổ sung siết chặt trong các cái quy định của pháp luật chuyên ngành thì sẽ góp ý để hoàn thiện ở đây. Và đồng thời thì cũng tính đến là những cái vi phạm về mặt tài chính ấy, thì có quy định thêm về cấm tham gia đấu giá, đặc biệt là xử lý một số các cái vụ việc cụ thể. Tuy nhiên để đảm bảo quy định pháp luật được thực hiện một cách nó ngay tình thì rất là nhiều các yếu tố có liên quan. Trong đó có quy định chặt chẽ của pháp luật, trong đó có đạo đức kinh doanh, trong đó có đạo đức hành nghề là trách nhiệm của người quản lý, nâng cái tính chuyên nghiệp của các cái tổ chức hành nghề và của các cái đấu giá viên.
Trước đó, với 94% số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Luật quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê mua nhà ở công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Chiều nay, thảo luận ở hội trường về dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, các đại biểu đề nghị xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp theo hướng tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, liên kết chặt chẽ với công nghiệp dân sinh, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.
Các đại biểu nhấn mạnh, việc ban hành luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp sẽ đẩy nền công nghiệp quốc phòng, an ninh Việt Nam phát triển, đảm bảo cho tự lực, tự cường, tự chủ, chuẩn bị vũ khí, trang thiết bị cho quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị quy định rõ nguồn lực tài chính cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Đại biểu Điểu Huỳnh Giang, đoàn Bình Phước, đại biểu Mai Văn Hải, đoàn Thanh Hóa đề nghị.
Trong cái điều kiện ngân sách nước ta còn rất là nhiều khó khăn thì việc huy động các nguồn hợp pháp khác từ các quỹ, nguồn vay, tài trợ, tích lập sau thuế là cơ bản phù hợp. Đây là một cái vấn đề nó cũng khá là mới mà cái việc triển khai nó phải gắn với chế độ bảo mật. Cho nên là tôi đề nghị là ban soạn thảo cũng phải rà soát chỉnh lý và quy định cụ thể hơn các cái quy định về nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng an ninh để bảo đảm phù hợp với luật ngân sách nhà nước, làm rõ quy định về các nguồn vốn hợp pháp khác.
Trong dự thảo luật hiện không có nội dung nào để giải thích hoặc làm rõ cụ thể về nguồn vốn chuyên biệt là gì. Do vậy, để đảm bảo tính khả thi, tôi đề nghị cần có quy định nguồn vốn chuyên biệt là nguồn vốn như thế nào. Cơ sở hình thành, cơ chế quản lý nguồn vốn này cũng cần được cụ thể hóa. Ngân sách địa phương hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp quốc phòng, nòng cốt, cơ sở công nghiệp cần phải cân nhắc, bởi lẽ khả năng cân đối ngân sách của nhiều địa phương đang còn phụ thuộc vào cân đối ngân sách trung ương. Ngân sách cấp nào thực hiện nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp đó?
Đại biểu Nguyễn Lân Thành, đoàn Thái Nguyên đề nghị quy định cụ thể về cơ chế đặc thù vượt trội cho lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh.
Đây là nội dung cần được thể hiện rõ nét và cần có sự khác biệt với các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế quản lý và chính sách đặc thù, chỉ dành cho những nội dung hoạt động mang tính cốt lõi, quan trọng như nghiên cứu phát triển công nghệ nền, công nghệ lõi, sản xuất cải tiến hiện đại hóa vũ khí khí tài và phương tiện trang bị kỹ thuật đặc chủng nhằm thay thế nhập khẩu hoặc cần phải phát triển trong thời gian tới. Do vậy, cần có sự phân loại tương đối giữa các hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh quan trọng mang tính chủ đạo với hoạt động công nghiệp quốc phòng mang tính thông thường, tính lưỡng dụng, gắn với phát triển kinh tế xã hội.
Các đại biểu kiến nghị dự thảo luật cần dành một mục quy định về phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh theo hướng ứng dụng, trong đó làm rõ khái niệm, nội hàm của tính ứng dụng, tạo ra các sản phẩm phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh vừa phục vụ dân sinh. Đại biểu Đinh Văn Thê, đoàn Gia Lai đề nghị
cần có quy định về việc liên danh, liên kết, thẩm quyền, thẩm định, phê duyệt, chế độ chính sách đặc thù. Luật cần có quy định cụ thể vừa khuyến khích tổ chức cá nhân sáng tạo, đóng góp nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, cũng như củng cố quốc phòng, an ninh. Tôi đề nghị cần quy định cụ thể về mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và tổ hợp công nghiệp quốc phòng, công nghệ cao, mặc dù đây là nhiệm vụ rất khó khăn.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nêu rõ.
Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu toàn diện, tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, giải trình làm rõ những vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu, đề xuất việc tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật để tạo hành lang pháp lý đầy đủ nhằm xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, liên kết chặt chẽ với công nghiệp dân sinh, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.
Cùng với thảo luận về dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, chiều nay Quốc hội đã thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.
Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi có nguyện vọng và có các tiêu chuẩn điều kiện tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Trường hợp trên 70 tuổi mà đảm bảo sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét quyết định. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ giao chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong tổ thực hiện nghị quyết, đảm bảo công khai minh bạch, hiệu quả, khả thi và tiến độ, không để trục lợi chính sách, lợi ích nhóm, thất thoát lãng phí. Kiểm toán nhà nước tổ chức thực hiện kiểm toán việc thực hiện nghị quyết này, đảm bảo thực hiện hiệu quả, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025.
Theo chương trình thì sáng mai, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Trước khi bế mạc, Quốc hội thông qua 4 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 từ 8 giờ 55 phút sáng mai. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Chính hiệp các tỉnh, khu tự trị biên giới hai nước. Chiều nay, hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác giữa hai bên diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tin của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
Tham dự hội nghị có gần 140 đại biểu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc cùng đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, nước Việt Nam với Chính hiệp tỉnh Vân Nam và khu tự trị Quảng Tây, nước Trung Quốc. Nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc là hai tổ chức có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước, nhất là trong việc phát huy sức mạnh của toàn dân, quy tụ và tập hợp các lực lượng xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển đất nước. Hai bên cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác. Ông Vương Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc khẳng định.
Chúng tôi mong muốn tăng cường tình cảm hữu nghị giữa hai bên và thúc đẩy giao lưu nhân dân. Rất mong các đồng chí Việt Nam có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu và Chính hiệp Trung Quốc cũng sẽ chia sẻ những công việc đã làm của mình thông qua trao đổi, giao lưu để tham khảo lẫn nhau cùng tham mưu xây dựng hai tổ chức không ngừng hoàn thiện.
Đại biểu hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp trong đổi mới, nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Trong tập hợp lắng nghe ý kiến kiến nghị của nhân dân để phản ánh kiến nghị tới Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc các tỉnh, huyện, xã có chung đường biên giới, phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân vùng biên giới Việt Nam-Trung Quốc, hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Trước đó, các đại biểu đã cùng dự lễ khai mạc giao lưu hữu nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Chính hiệp Trung Quốc lần thứ 2 năm 2023, dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hạ Long và trồng cây hữu nghị tại công viên Hạ Long. bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định.
Chương trình giao lưu hữu nghị là dịp để chúng ta tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu hợp tác không chỉ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc ở cấp Trung ương mà còn ở các cơ quan, các địa phương, nhất là các địa phương biên giới, thúc đẩy giao lưu nhân dân và các thế hệ trẻ hai nước, tiếp nối truyền thống láng giềng hữu nghị Việt-Trung, đồng thời quan tâm thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, hợp tác văn hóa, du lịch, đào tạo.
Chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành liên quan về việc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
Nhất trí với những định hướng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cập, tuy nhiên, các đại biểu cho rằng cần đánh giá kỹ lưỡng những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục để có giải pháp khắc phục, đồng thời cần đề cập những định hướng xu thế mới trong đổi mới giáo dục để thực hiện trong thời gian tiếp theo. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu nêu ý kiến.
Chúng ta cần phải quyết liệt hơn khi mà triển tham mưu triển khai trong những năm tới, đó là cái việc mà nâng cao dân trí. Hiện nay thì chúng ta cũng mới chỉ đạt được cái trình độ phổ cập trung học cơ sở theo cái tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Chúng ta chưa có ban hành cái quy định thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm. Nếu mà tất cả các tỉnh, thành phố được với sự chỉ đạo bằng cái hệ thống của chính phủ mà thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm, thì cái hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên phải đi kèm để chúng ta có thể thực hiện điều này. Đó là cái nền tảng để nâng cao cái dân trí. Nó cũng là một cái nền tảng quan trọng để mà đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho cả nước.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh vai trò vị trí hết sức quan trọng của Nghị quyết số 29 trong cụ thể hóa quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, phát triển nguồn nhân lực trong xu thế chuyển đổi mô hình phát triển trên thế giới, từ dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên sang kinh tế tri thức, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Bên cạnh nhiều kết quả đổi mới đồng bộ, cơ bản toàn diện, Phó Thủ tướng cho rằng công tác tổng kết cần bám sát từ công tác thể chế hóa đến tổ chức triển khai thực hiện.
Nếu nghị quyết đã có quan điểm chủ trương định hướng, nhưng đến thời điểm hiện nay, chúng ta thấy rằng là cần phải có những cái định hướng mới, cần phải có được đưa vào trong cái cơ sở chính trị để thực hiện, cần phải có những cái đổi mới đột phá để làm cho nền giáo dục nước nhà tốt hơn, phù hợp hơn trong bối cảnh hiện nay.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tính đến ngày 20 tháng 11 vừa qua, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 28 tỷ 850 triệu đô la, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 11 tháng, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 20 tỷ 250 triệu đô la, cao nhất giai đoạn 2018-2023. Tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3 tỷ 110 triệu đô la. Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3 tỷ đô la. Tiếp theo lần lượt là Hải Phòng, Bắc Giang và Hà Nội. Và một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là Bộ Công Thương hôm nay đã công bố khởi động chương trình tuyển chọn doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam trên Alibaba.com. Sự kiện cũng chính thức mở đăng ký cho chương trình gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com, cột mốc đầu tiên của hành trình chọn lựa 100 doanh nghiệp xuất sắc để tham gia gian hàng trực tuyến này. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
Dự kiến giai đoạn đăng ký cho doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt đầu từ hôm nay đến ngày 15 tháng 1 năm 2024. Gian hàng quốc gia Việt Nam trên Alibaba.com sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để chọn ra 100 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia và doanh nghiệp đủ được lựa chọn sẽ được ban tổ chức chương trình cấp chứng nhận. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết, việc hợp tác với Alibaba.com sẽ mang lại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và tăng trưởng vượt bậc. Sự hợp tác này sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở ra những phương thức xúc tiến thương mại trên môi trường số mới, đồng thời duy trì sự thành công bền vững trong bối cảnh biến động khôn lường của thương mại toàn cầu.
Các doanh nghiệp mà được tham gia cái chương trình này thì sẽ đạt được những cái lợi ích, được Alibaba cùng với Cục Xúc tiến Thương mại trước hết là huấn luyện về những cái kỹ năng kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, làm sao đó để mà hiệu quả nhất và làm sao đó là để thành thạo nhất trên môi trường thương mại điện tử. Thứ hai nữa đó là được là Alibaba phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại quảng bá về cái thương hiệu của doanh nghiệp sản phẩm của mình trên cái nền tảng của Alibaba tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, tiếp cận được nhiều nhà nhập khẩu hơn trên phạm vi thị trường rộng hơn bằng những cái biện pháp kỹ thuật như là tăng traffic, tăng lượng người truy cập. Lợi ích thứ ba đó là sự bảo chứng của cơ quan chính phủ.
Theo thống kê, số lượng người mua trên Alibaba.com bình quân 6 tháng đầu năm 2023 tăng 55%, số nhà cung ứng tăng 24% so với cùng kỳ. Ông Mai Zhang, Giám đốc Quốc gia Alibaba.com Việt Nam khẳng định.
So today, with Alibaba.com, with the tech knowledge,
thương mại điện tử là lĩnh vực tăng trưởng mạnh mẽ. Alibaba.com đang giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Chúng tôi nhiệt liệt chào đón các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước hội đủ điều kiện đăng ký và tham gia vào gian hàng Việt Nam trên Alibaba.com. Đây là gian hàng đặc biệt không chỉ giới thiệu những sản phẩm độc đáo mang thương hiệu Việt Nam mà còn cung cấp một nền tảng chiến lược cho các doanh nghiệp trong nước kết nối với khách hàng toàn cầu.
Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ không đủ lương thực, Việt Nam đã vươn lên xuất khẩu top đầu thế giới. Hàng chục năm qua, Việt Nam đóng góp quan trọng cho an ninh lương thực thế giới. Còn ở trong nước, lúa gạo liên quan đến hàng chục triệu nông dân. Nhưng có một thực tế là dù Việt Nam xuất khẩu gạo thuộc loại nhất nhì thế giới, thế nhưng thu nhập của người dân trồng lúa thì vẫn ở mức thấp. Vì vậy, mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân trồng lúa trở thành mục tiêu vô cùng cấp thiết, đòi hỏi không thể thiếu trong quá trình phát triển chung của nền kinh tế và quá trình hội nhập hiện nay. Đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa được chính phủ phê duyệt, được người dân và doanh nghiệp kỳ vọng rất lớn. Phóng viên Thanh Tùng và Phạm Hải thông tin.
Trong đề án, diện tích đăng ký tham gia đến năm 2025 là những vùng lúa có điều kiện thích hợp sản xuất lúa, được đầu tư cơ sở hạ tầng tốt và đến năm 2030, tổng diện tích của các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long tham gia đề án 1 triệu hectare. Ông Tiêu Ngọc Lợi, Giám đốc Hợp tác xã Nhân Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết.
Đề án đó thấy rất là hay, thì cũng mong là chính phủ có những cái chính sách xã hỗ trợ quyết liệt cho đề án đó. Tại vì tôi thấy nếu mà làm được là 1 triệu hectare mình lúa chất lượng cao, rồi mình nâng cao cái giá trị sản phẩm mình để bán ra xuất khẩu ra nước ngoài. Thứ hai nữa là mình giảm được cái khí thải nhà kính, thì cái đó mang lại cái hiệu quả kinh tế nó cao, cái những khí carbon của mình nữa. Thì nếu mà mình làm được cái đó mà đẩy mạnh được, thì thấy cái đó đem lại hiệu quả kinh tế riêng cho nông dân cũng khá lớn.
Đề án là điểm nhấn và bước chuyển biến của ngành hàng lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thực hiện quy trình giảm chi phí sản xuất, nâng cao lợi nhuận và tính chuyên nghiệp của người dân. Khi đạt chứng chỉ carbon, thì thương hiệu gạo của Việt Nam sẽ tăng lên, giá bán sẽ cao, nâng được tầm thương hiệu và giá trị gạo của Việt Nam trên thị trường thế giới. Ông Nguyễn Văn Ẩn, chủ nhiệm Bình An Hội quán ở xã Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp cho biết, những năm qua, Việt Nam đã có kinh nghiệm trong triển khai các đề án và các giải pháp kỹ thuật sản xuất tốt.
Trong tương lai, theo cái hướng đi của hội quán ở dưới là cũng sản xuất theo hướng hữu cơ và giảm khí thải carbon. Nghĩa là cái này mình không phải là mình mong chờ để người hỗ trợ, mà mình phải có ý tưởng để mình tự vươn lên, mình tự làm. Sau này mình sẽ đồng hành cùng cái sản xuất theo cái hướng mới, mà cái hướng nó an toàn và nó sạch.
Mục tiêu chung của đề án nhằm phát triển bền vững ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường và đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực cùng với cộng đồng quốc tế thực hiện các cam kết và xu hướng toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó xác định giảm phát thải khí nhà kính là một trong những nỗ lực đang được thực hiện.
Tiếp theo là tin gió mùa Đông Bắc. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều ngày 30 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm 30 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16 đến 19 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Còn bây giờ, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết tại các vùng biển trong cả nước.
Thưa quý vị, Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội và các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ đã và đang trải qua một ngày nắng vàng rực rỡ. Tuy nhiên, lúc này trời đang nhiều mây, dự báo đêm nay nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa. Ở Bắc Bộ có mưa nhỏ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Nhận định về tình hình thời tiết, ở phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 có khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 1 tháng 12 có khả năng trời chuyển rét. khu vực Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, từ ngày 30 tháng 11 đến mùng 4 tháng 12 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực Quảng Trị đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Tây Nguyên từ ngày 30 tháng 11 đến mùng 4 tháng 12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nam Bộ từ 30 tháng 11 đến mùng 7 tháng 12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, do ảnh hưởng của chiều cường nên các vùng trũng thấp ven sông, vùng ngoài đê bao ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng vào sáng sớm và chiều, làm tăng nguy cơ mặn xâm nhập.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã chứng kiến màn đấu khẩu đầy kịch tính giữa các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ và Triều Tiên về vụ phóng vệ tinh do thám đầu tiên của Bình Nhưỡng hôm 21 tháng 11 vừa qua, cùng những lý do đẩy căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc họp, nhiều nước kêu gọi các bên kiềm chế, không có các hành động làm gia tăng căng thẳng và sớm trở lại bàn đàm phán. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, các nhà ngoại giao của Mỹ và Triều Tiên đã đưa ra các quan điểm khác nhau, mỗi bên đều lập luận rằng đất nước của họ chỉ đang hành động phòng thủ. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield khẳng định, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố họ hành động để tự vệ, nhưng việc tự vệ thực sự không có tác dụng ở đây, vì các cuộc tập trận quân sự của Mỹ và Hàn Quốc là thường lệ và mang tính chất phòng thủ. Chúng tôi hướng đến giảm thiểu rủi ro và theo đuổi sự minh bạch bằng cách thông báo trước về các cuộc tập trận của mình, bao gồm thời gian và hoạt động cụ thể, không giống như Triều Tiên. Chúng tôi bác bỏ mạnh mẽ tuyên bố thiếu trung thực của Triều Tiên rằng các vụ phóng tên lửa của nước này chỉ mang tính chất phòng thủ nhằm đáp trả các cuộc tập trận song phương và ba bên của chúng tôi. Đáp lại, đại sứ Triều Tiên Kim Song nhấn mạnh Mỹ và các đồng minh luôn có các hành động khiêu khích đe dọa đến an ninh của quốc gia này.
Nước Mỹ hiếu chiến đang đe dọa chúng tôi bằng vũ khí hạt nhân. Triều Tiên có quyền hợp pháp để phát triển, thử nghiệm, sản xuất và sở hữu các hệ thống vũ khí tương đương với hệ thống mà Mỹ đã sở hữu và đang phát triển ngay lúc này.
Trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt trong những ngày gần đây, cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một lần nữa kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục ủng hộ nỗ lực hối thúc Triều Tiên cùng các bên liên quan sớm nối lại đối thoại hướng tới hòa bình lâu dài thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin, giảm thiểu căng thẳng.
Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa thông báo hoãn kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của nước này sang ngày 2 tháng 12 do thời tiết xấu. Trước đó, Hàn Quốc đã lên kế hoạch phóng vệ tinh quân sự trên bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của công ty vũ trụ SpaceX từ căn cứ không quân Vandenberg tại California của Mỹ vào ngày 30 tháng 11. Cùng ngày, cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết nước này sẽ thúc đẩy việc sử dụng vệ tinh thương mại ở quỹ đạo trái đất tầm thấp để nâng cao năng lực tác chiến của các lực lượng vũ trang. Sau nhiều nỗ lực trung gian của Qatar, Ai Cập và Mỹ, chính quyền Israel và lực lượng Hamas đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn tại giải Gaza thêm 2 ngày với một số điều kiện về trao đổi con tin và tù nhân. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông.
Theo thỏa thuận gia hạn ngừng bắn được truyền thông khu vực và Israel đồng loạt công bố, Israel và Hamas nhất trí kéo dài thời gian ngừng bắn thêm 2 ngày, tức đến sáng ngày 30 tháng 11. Trong thời gian ngừng bắn bổ sung, hai bên tiếp tục thực hiện việc trao đổi con tin và tù nhân với cơ chế và điều kiện tương tự như trong giai đoạn ngừng bắn 4 ngày qua. Cụ thể, Hamas sẽ phóng thích thêm 20 con tin mà lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công vào miền nam Israel sáng mùng 7 tháng 10, ngoài số 50 con tin cam kết phóng thích theo thỏa thuận ban đầu. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do bổ sung cho 60 tù nhân Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ vị thành niên, bên cạnh số 150 tù nhân cam kết phóng thích theo thỏa thuận gốc do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian.
Để đảm bảo ngừng bắn lâu dài, các nhà lãnh đạo quốc tế đã nhắc lại quan điểm về sự cần thiết của giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại giải Gaza. Chỉ vài ngày sau khi tuyên bố mất khả năng thanh toán nghiêm trọng, một trong những công ty quản lý tài sản của gã khổng lồ tài chính Trung Quốc, tập đoàn ZSD, với tài sản từng lên đến 1.000 tỷ nhân dân tệ đã bị điều tra hình sự. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về khủng hoảng bất động sản có thể lan sang các lĩnh vực tài chính. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
Là tập đoàn đã cho các công ty bất động sản hàng đầu vay nhiều tỷ đô la Mỹ, một công ty quản lý tài sản thuộc tập đoàn ZEG của Trung Quốc vừa chính thức bị cơ quan chức năng nước này tiến hành điều tra do nghi ngờ có những hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với nhiều nghi phạm của công ty. ZEG là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất ở Trung Quốc, hoạt động trong ngành dịch vụ tài chính và một số lĩnh vực khác. lo ngại về tình hình tài chính của tập đoàn bắt đầu nổi lên từ tháng 8, khi 4 công ty quản lý tài sản lớn của ZEG lỡ hạn thanh toán với các nhà đầu tư. Nguyên nhân chính đằng sau những khó khăn tài chính của ZEG được cho là liên quan đến lĩnh vực bất động sản.
Biến đổi khí hậu đã gây tổn thất hàng tỷ đô la cho nền kinh tế thế giới trong năm 2022, trong đó các nền kinh tế đang phát triển chịu tác động nặng nề nhất. Đây là kết quả báo cáo mới được công bố trước thềm hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tuần này.
Trong báo cáo mới, Đại học Delaware ước tính tác động của tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra đã làm giảm 6,5% GDP toàn cầu trong năm 2022 với những tác động đã được tính toán theo quy mô dân số. Báo cáo cho rằng thế giới mất đi hàng nghìn tỷ đô la vì biến đổi khí hậu, trong đó các nước nghèo chịu phần thiệt nhiều hơn. Nếu tính thiệt hại nói chung, GDP toàn cầu giảm 1,8%, tương đương 1.500 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Những nước ít phát triển nhất chịu tổn thất GDP tính theo dân số lên tới 8,3%, trong đó các nước Đông Nam Á và miền Nam Châu Phi chịu tác động đặc biệt nghiêm trọng với mức tổn thất lần lượt lên tới 14,1% và 11,2% GDP. Các nước thu nhập thấp và trung bình hứng chịu cùng lúc nhiều tổn thất cả về vốn và GDP, ước tính tổng tổn thất trong 30 năm qua lên mức khoảng 21.000 tỷ đô la Mỹ, tương đương 50% tổng GDP năm nay của nhóm các nước đang phát triển.
Lực lượng cứu hộ Ukraine đang khẩn trương hỗ trợ hàng nghìn người và phương tiện mắc kẹt do đợt bão tuyết mạnh. Sau 2 ngày hoành hành, cơn bão đã khiến ít nhất là 10 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương. Lực lượng cứu hộ đã cứu được gần 2.500 người. Hơn 1.500 phương tiện gồm cả xe buýt và xe cứu thương bị mắc kẹt trong bão tuyết. Có tổng cộng là 411 khu dân cư tại 11 vùng đã lâm vào cảnh mất điện. Bắt đầu từ năm tới, Australia sẽ thắt chặt hơn nữa việc kiểm soát thuốc lá điện tử trong kế hoạch có trị giá gần 82 triệu đô la Australia nhằm giảm số người trẻ sử dụng thuốc lá điện tử. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
Bắt đầu từ đầu năm 2024, Australia sẽ cấm nhập khẩu thuốc lá điện tử dùng một lần. Đồng thời, cũng từ thời điểm này, Australia sẽ chỉ cho phép bán thuốc lá điện tử cho những người được bác sĩ kê đơn. Tiếp đó, từ ngày 1 tháng 3 năm tới, Australia cũng sẽ không cho phép bất kỳ người nào mang thuốc lá điện tử từ nước ngoài vào nước này. Những người muốn nhập khẩu thuốc lá điện tử đều cần phải xin giấy phép của cơ quan chức năng Australia. Đồng thời, trong năm 2024, Australia cũng sẽ ngăn chặn việc sản xuất, quảng cáo, cung cấp, sở hữu thuốc lá điện tử dùng một lần và không có tác dụng chữa bệnh tại nước này. Vào năm tới, Australia cũng sẽ bổ sung thêm nhiều tiêu chuẩn với các loại thuốc lá điện tử trị liệu, như hạn chế mùi vị, giảm nồng độ nicotine và phải đóng gói bao bì như một sản phẩm dược. Trong những năm gần đây, tỷ lệ những người trẻ tuổi sử dụng thuốc lá điện tử gia tăng nhanh chóng. Số liệu thống kê của quý 1 năm nay cho thấy, tại Australia khoảng 14% trẻ em từ 4 đến 17 tuổi và 20% người từ 18 đến 24 tuổi có sử dụng thuốc lá điện tử. Thực tế này khiến Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler quyết tâm thắt chặt hơn nữa việc kiểm soát thuốc lá điện tử.
Các loại thuốc lá điện tử được sản xuất để nhắm vào trẻ em với hình kỳ lân màu hồng hay có hương vị của kẹo cao su để có thể dễ dàng giấu trong hộp bút. Đây cũng không phải là một biện pháp chữa bệnh hiệu quả để giúp những người gặp nhiều khó khăn trong việc cai nghiện thuốc lá có thể từ bỏ thói quen này. Sản phẩm này cố tình nhắm vào trẻ em để khiến chúng nghiện nicotine và sau đó là nghiện thuốc lá. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tử vong lớn tại Australia mà có thể ngăn ngừa. Vì thế, chúng tôi quyết tâm rất cao để loại bỏ sản phẩm này.
Lần đầu tiên, lễ hội hoa đăng Loy Krathong vốn có từ rất lâu đời tại Vương quốc Thái Lan. Người dân ở thủ đô Bangkok có thêm hình thức mới để thể hiện sự biết ơn của mình đối với thần nước mà không nhất thiết phải thả một Krathong thực ra sông gây rác thải. Đó là sáng kiến Krathong số của cơ quan quản lý đô thị Bangkok dành cho những người quan tâm đến vấn đề môi trường. Lễ hội Loy Krathong ở Thái Lan được tổ chức vào ngày rằm tháng 12 hàng năm theo lịch của Thái Lan, năm nay rơi vào ngày 27 tháng 11 dương lịch. Vào ngày này thì những người dân trên khắp đất nước sẽ thả những chiếc đèn Krathong được kết cấu cầu kỳ bao gồm lá chuối, hoa, nhựa, nến, nhang và đôi khi là tiền xu xuống các nguồn nước sông hồ, kênh đào để tỏ lòng biết ơn các vị thần nước và cầu xin những điều may mắn cho gia đình và bản thân mình. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin về thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, trên sân Thống Nhất vào lúc 19h15 tối nay,
Thành phố Hồ Chí Minh và BKMX Bình Dương sẽ gặp nhau trong trận đấu còn lại của vòng loại cúp quốc gia. Màn so tài này cũng tìm ra đội bóng còn lại giành vé vào vòng 1/8 của giải đấu. Hiện đã xác định được 15 đội bóng góp mặt tại vòng này gồm Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, PVF Công an Nhân dân, Đồng Nai, Quy Nhơn Bình Định, Thép Xanh Nam Định, Đông Á Thanh Hóa, Phú Đồng Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Nam, Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội và Long An. Vòng 1/8 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau.
Còn vào chiều mai, vòng 5 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia khởi tranh trên các sân bóng PVF ở Văn Giang, Hưng Yên và Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 hiện là đương kim vô địch. Tại giải năm nay, đội bóng của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ là Hà Nội 1, Than Khoáng Sản Việt Nam và Phong Phú Hà Nam. Do thiếu vắng nhiều trụ cột, còn lực lượng thi đấu hiện tại đa phần là các cầu thủ trẻ, nên mục tiêu mà Thành phố Hồ Chí Minh 1 đặt ra là khiêm tốn. Huấn luyện viên Đoàn Kim Chi cho biết.
Cái mục tiêu mà đội đặt năm nay không phải là bảo vệ chức vô địch mà là cố gắng nằm trong cái top có huy chương. Chi nghĩ đó là một cái mục tiêu vừa sức của đội trong cái mùa giải năm nay.
Hiện Thành phố Hồ Chí Minh 1 có 10 điểm, đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở vòng 5, Thành phố Hồ Chí Minh 1 sẽ so tài với Than Khoáng Sản Việt Nam.
Tại Olympic Paris năm 2024, hạng cân 56kg môn cử tạ, hạng cân thế mạnh của cử tạ Việt Nam không được đưa vào chương trình thi đấu. Đây là điều đáng tiếc với các lực sĩ Việt Nam. Đô cử Lại Gia Thành chia sẻ.
Tiếc thì cũng quá tiếc nhưng mà không có phần trong Olympic. Thôi em ở hạng 5 năm.
Do hạng cân 56kg bị cắt bỏ nên đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ hướng đến những hạng cân khác. Tuy nhiên đó đều là những hạng cân mà chúng ta không có thế mạnh, rất khó giành vé đi dự Olympic chứ chưa nói đến việc cạnh tranh huy chương tại Thế vận hội. Huấn luyện viên Lưu Văn Thắng cho biết.
Việt Nam chúng ta đều hy vọng hạng cân đấy từ xưa đến nay, nhưng bây giờ họ cắt đi rồi thì đấy là một thiệt thòi rất lớn cho cử tạ Việt Nam. Những hạng cân trên thì ban luyện cũng đã xác định rồi thì phải khó hơn các kỳ trước 3-4 lần.
Trong ngày thi đấu hôm nay tại giải Kurat vô địch thế giới 2023, hai nữ võ sĩ của đội tuyển Kurat Việt Nam đã xuất sắc mang về một huy chương vàng và một huy chương đồng. Người giành huy chương vàng là Nguyễn Thị Bích Ngọc, hạng 57kg. Còn người giành huy chương đồng là Lê Huỳnh Tường Vi, hạng 70kg. Đây cũng là hai tấm huy chương duy nhất của đội tuyển Kurat Việt Nam tại giải vô địch thế giới năm nay. Giải đấu được tổ chức tại Ashgabat, Turkmenistan, thu hút sự tham dự của hơn 500 võ sĩ đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ, diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11.
Rạng sáng ngày mai sẽ diễn ra lượt trận thứ 5 vòng bảng UEFA Champions League. Đương kim vô địch Manchester City có cuộc tiếp đón Leipzig trên sân nhà Etihad.
Cả Man City và Leipzig đều đã sớm có vé đi tiếp, nên trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng. Ở trận lượt đi, đại diện bóng đá Anh đã đánh bại đội bóng của nước Đức với tỷ số 3-1 tại sân Red Bull Arena. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng nhỉnh hơn, nửa xanh thành Manchester hoàn toàn có thể giành được chiến thắng ở trận lượt về. Huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ.
Chúng tôi phải thắng hoặc hòa. Hai đội đã hoàn thành bước đầu tiên là vượt qua vòng loại để vào vòng 16 đội. Xin chúc mừng Leipzig đã vào vòng tiếp theo. Chúng tôi muốn có được ngôi đầu bảng. Tôi tin rằng được thi đấu ở trận lượt về trên sân nhà ở vòng 16 đội sẽ là một lợi thế lớn và chúng tôi phải tận dụng nó.
Còn tại bảng H, Barcelona tiếp FC Porto. Hiện hai đội bóng này cùng được 9 điểm và chia nhau hai vị trí đầu bảng. Huấn luyện viên Xavi có thể mất chức nếu Barcelona để thua FC Porto. Tất nhiên, thuyền trưởng sinh năm 1980 không muốn điều đó xảy ra. Nhà cầm quân 43 tuổi tự tin sẽ cùng Barcelona giành được kết quả tốt khi tiếp đối thủ đến từ Bồ Đào Nha.
Đây là một trận đấu rất quan trọng, mang tính sống còn. Nếu thắng, chúng tôi sẽ đảm bảo vị trí trong top 2 để vào vòng 16 đội. Gần đây, mọi thứ không diễn ra như chúng tôi mong muốn, nhưng Barcelona đang đi đúng hướng. Chúng tôi tin vào những gì mình đang làm. Ngày mai là một cơ hội tuyệt vời. Chúng tôi sẽ khẳng định mình để vào vòng 16 đội sau 5 trận đấu. Đó có thể là một bước ngoặt.
Rạng sáng mai còn diễn ra các cặp đấu khác gồm Lazio gặp Celtic, Shakhtar Donetsk đọ sức với Royal Antwerp, AC Milan so tài với Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain thư hùng với Newcastle United, Feyenoord đối mặt với Atletico Madrid, Young Boys gặp Crvena Zvezda.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, phía Nam nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.